là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay thứ Bảy, ngày 25 tháng 12, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội thảo với chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển tại Nghệ An.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành giao thông vận tải.
Hà Nội quyết liệt triển khai các dự án hạ tầng giao thông không quan trọng.
Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu đồng loạt tăng trở lại.
Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Tính đến sáng nay, thế giới có gần 280 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, trong đó có hơn 5,4 triệu ca tử vong.
Nhiều nước châu Âu có số ca mắc kỷ lục.
Mỹ dỡ bỏ các hạn chế đi lại với 8 nước châu Phi bắt đầu từ ngày 31 tháng 12. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 2193 ngày 24 tháng 12 năm 2021 kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ là trưởng Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được kiện toàn trên cơ sở Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ thành lập theo quyết định số 200/1998 ngày 14 tháng 10 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các bộ ngành, địa phương, triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ và dấu của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Ban chỉ đạo, trưởng Ban chỉ đạo là Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ, cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và hàng năm do Bộ Nội vụ trình Chính phủ. Đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hòa, phối hợp giữa các bộ ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Hôm nay, tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An, Ủy ban Văn hóa Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức hội thảo với chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển. Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng của du lịch thế giới và Việt Nam dưới tác động của đại dịch COVID-19, cơ hội và thách thức đặt ra đối với du lịch Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời, tháo gỡ khó khăn và kiến nghị những chính sách đột phá để phục hồi và phát triển du lịch gắn với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục chương trình, chiều nay đã diễn ra phiên toàn thể, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội thảo. Hoan nghênh sáng kiến của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục cùng với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với tổ chức hội thảo rất có ý nghĩa này, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự tiếp nối hoạt động của các cơ quan quốc hội và các cơ quan hữu quan, làm sâu sắc thêm các vấn đề đã được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2021, phục hồi và phát triển bền vững. Chủ đề Du lịch Việt Nam phục hồi và phát triển của hội thảo có tính thời sự cao, nhận được sự quan tâm lớn của các nhà quản lý, chuyên gia, hiệp hội trong bối cảnh đất nước ta đang từng bước kiểm soát được dịch bệnh, duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thời gian qua đã có nhiều cuộc hội thảo, hội nghị để bàn giải pháp phục hồi ngành du lịch. Tuy nhiên, cuộc hội thảo hôm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi hội tụ rất nhiều các ý kiến, sáng kiến, giải pháp tâm huyết, có lý luận khoa học và thực tiễn từ các cơ quan đảng, quốc hội, chính phủ, các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học am hiểu, nghiên cứu sâu sắc về lĩnh vực này và các lĩnh vực liên quan. Tại phiên toàn thể, hội thảo đã được nghe các tham luận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, báo cáo Trung tâm, thực trạng và giải pháp phục hồi du lịch Việt Nam năm 2022-2023, tham luận của một số địa phương và thảo luận bàn tròn.
Sáng nay, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022 của ngành giao thông vận tải theo hình thức trực tuyến. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song công tác quản lý hoạt động vận tải gắn với phòng chống dịch được triển khai quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời, hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Nhiều công trình, dự án của ngành giao thông vận tải quyết tâm khắc phục khó khăn trong điều kiện dịch bệnh để hoàn thành, đưa vào khai thác đúng kế hoạch. Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 18 dự án, hoàn thành 14 dự án, trong đó có dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Cao Bồ – Mai Sơn, dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, bàn giao dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông cho thành phố Hà Nội đưa vào vận hành khai thác, dự án đường Vành Đai 3 – Mai Dịch – Nam Thăng Long. Đến hết tháng 1 năm 2022, dự kiến kết quả giải ngân đạt trên 95%, đáp ứng kế hoạch của Chính phủ và là một trong những bộ ngành có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, trong năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải cần tập trung nâng cao việc vận hành, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kiểm soát tốt chất lượng phương tiện vận tải, con người, đảm bảo đủ điều kiện điều khiển các phương tiện từ đường bộ, hàng hải, đường sắt đến hàng không và thực hiện hiệu quả các giải pháp trong lưu thông hàng hóa, vận tải hành khách gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Cũng trong sáng nay, tham luận tại hội nghị tổng kết công tác năm 2021 của ngành giao thông vận tải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, Hà Nội sẽ tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô. Cụ thể, Hà Nội sẽ tập trung đầu tư các tuyến đường, công trình giao thông không kết nối khu vực đô thị trung tâm với 5 đô thị vệ tinh Sóc Sơn, Sơn Tây, Hòa Lạc, Xuân Mai, Phú Xuyên, đồng thời kết nối thủ đô với các tỉnh thành thuộc vùng thủ đô thông qua các tuyến đường hướng tâm, quốc lộ 1A, quốc lộ 3, quốc lộ 6, quốc lộ 21, quốc lộ 21B. Bên cạnh đó, Hà Nội sẽ hoàn thành đầu tư đồng bộ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông của 5 huyện theo đề án lên quận trong thời gian tới, gồm Gia Lâm, Đông Anh, Hoài Đức, Đan Phượng, Thanh Trì, tập trung đầu tư từng bước hoàn thiện mạng lưới bến xe khách liên tỉnh, khu vực Vành Đai 4 theo quy hoạch là các đầu mối giao thông kết nối hành khách quan trọng của khu vực đô thị trung tâm, kết nối các địa phương và tỉnh thành trong cả nước. Đối với đầu tư phát triển hạ tầng đường sắt đô thị, ông Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng tuyến đường sắt đô thị thí điểm số 3, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội, phấn đấu hoàn thành khâu chuẩn bị đầu tư và khởi công thêm 3 tuyến đường sắt đô thị trong giai đoạn 2021-2025 bao gồm tuyến số 5 đoạn Văn Cao – Hòa Lạc và tuyến số 3 đoạn Ga Hà Nội – Hoàng Mai do thành phố đầu tư, tuyến số 1 Yên Viên – Ngọc Hồi, Bộ Giao thông Vận tải đầu tư. Cùng với đó, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt đô thị còn lại làm cơ sở khởi công trong giai đoạn 2025-2030.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Trung Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng phát triển 5 huyện thành quận, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phó Ban chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp thứ hai của Ban chỉ đạo theo hình thức trực tuyến với các địa phương để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện đề án. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu kết quả đạt được 27 tiêu chí lên quận, ước đến hết năm 2021, cả 5 huyện Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng, Đông Anh đều còn từ 2 đến 6 tiêu chí chưa đạt, trong đó cả 5 huyện chưa đạt tiêu chí quan trọng là cân đối thu chi ngân sách và 4 huyện chưa đạt tiêu chí liên quan hạ tầng kỹ thuật đô thị về mật độ đường giao thông, đất cây xanh công cộng, tỷ lệ nước thải và 3 huyện chưa đạt tiêu chí cơ sở y tế. Hầu hết các xã tại 5 huyện chưa hoàn thành các tiêu chí xã, thành phường. Tại phiên họp, các thành viên ban chỉ đạo đã giải đáp từng đề xuất kiến nghị của 5 huyện và đề nghị các huyện rà soát kỹ kết quả thực hiện sau phân cấp, ủy quyền và các cơ chế đặc thù để mạnh thu hút đầu tư, cập nhật các tiêu chí chính quyền đô thị, chính quyền số, thành phố thông minh. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện, giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát hoàn thành trong quý 1 năm 2022, việc thống nhất, tính toán các tiêu chí, trong đó tập trung cao độ cho Gia Lâm đạt mục tiêu phát triển thành quận vào năm 2023.
Cũng trong sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, mặc dù đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức, khiến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của thành phố nói chung và Đảng bộ khối nói riêng gặp nhiều khó khăn, song với sự đổi mới sáng tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, thường xuyên chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Nhấn mạnh đặc thù của Đảng bộ khối các cơ quan thành phố là Đảng bộ cấp trên cơ sở, có số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đông, trong đó có cả các đảng viên là lãnh đạo cấp cao của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy khối cần bám sát sự chỉ đạo của thành phố, đặc biệt là 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa 17, chủ đề công tác năm 2022 của Thành ủy, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, để cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể trong toàn khối, phù hợp với đặc điểm của từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng lưu ý cấp ủy, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan thành phố nghiên cứu và lựa chọn những vấn đề then chốt có tính chất trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm xây dựng Đảng bộ khối các cơ quan thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh. Trong đó đặc biệt lưu ý về việc phát huy vai trò tập thể và cá nhân từng đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2022 của thành phố. Qua đó, hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được thành phố giao, góp phần tích cực vào kết quả phát triển chung của thủ đô.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tới dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị. Qua nghe các ý kiến kiểm điểm của tập thể và cá nhân Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị cũng như các ý kiến đóng góp tại hội nghị, phát biểu chỉ đạo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, ghi nhận hội nghị kiểm điểm đã diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn, đúng quy định hướng dẫn và đạt yêu cầu đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2021, giữa bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh, khối lượng công việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thành phố giao rất lớn, song tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đoàn kết thống nhất trong ý chí và hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng cũng như sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố lưu ý, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty cần đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện hơn về những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó xác định phương pháp lộ trình và giải pháp khắc phục chuẩn xác, có định lượng cụ thể về một số nhiệm vụ sau hội nghị kiểm điểm cũng như trong năm 2022 sắp tới. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhấn mạnh, các yêu cầu phải nâng cao năng lực, dự báo tình hình, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện nghiêm các chỉ đạo về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Đồng chí cũng lưu ý, Tổng công ty cần rất quan tâm công tác xây dựng Đảng, gắn với việc đổi mới phương thức lãnh đạo, quan tâm chăm lo đời sống người lao động, xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp.
Thưa quý vị, sử dụng phương tiện tài sản của tổ chức cá nhân tại nơi đang kiểm tra, giám sát, phục vụ nhu cầu cá nhân, giúp đỡ đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện yêu cầu đề nghị của tổ chức cá nhân có liên quan đến đối tượng kiểm tra, giám sát trái quy định của Đảng, Nhà nước, cản trở, can thiệp, tác động trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động kiểm tra, giám sát, tiết lộ hoặc cung cấp thông tin, tài liệu và nội dung kiểm tra, giám sát khi chưa có kết luận chính thức hoặc đã có kết luận chính thức nhưng chưa được phép công bố. Đây là nội dung điều 6, những việc đoàn, thành viên đoàn không được làm trong quy định số 03 ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổ chức và hoạt động của đoàn tổ kiểm tra, giám sát của Ủy viên Kiểm tra Trung ương. Theo đó, có 7 việc đoàn, thành viên đoàn không được làm được nêu trong điều 6. Ngoài nội dung trên, đoàn thành viên đoàn kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn không được lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn để vụ lợi, đưa ra những yêu cầu đối với đối tượng kiểm tra, giám sát và các tổ chức cá nhân có liên quan trái với quy định của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đoàn thành viên đoàn cũng không được nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất, tổ chức, tham gia giao lưu với đối tượng kiểm tra, giám sát và các tổ chức cá nhân có liên quan dưới mọi hình thức, gây khó khăn hoặc có thái độ thiếu tôn trọng, công tâm, khách quan với đối tượng kiểm tra, giám sát. Quy định cũng nêu rõ, đoàn thành viên đoàn không được tự ý tiếp xúc với đối tượng kiểm tra, giám sát hoặc tổ chức cá nhân có liên quan khi không được giao nhiệm vụ, sử dụng các tài liệu thẩm tra, xác minh để trục lợi dưới mọi hình thức, phát ngôn, nhận định, đánh giá khi chưa được sự đồng ý của trưởng đoàn hoặc đồng chí thành viên ủy ban chỉ đạo đoàn. Quy định số 03 làm rõ cả nguyên tắc hoạt động, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, khen thưởng và xử lý vi phạm. Trong đó, đoàn hoặc tổ kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được thành lập có số lượng từ 3 đến 7 người. Đáng chú ý, quy định xác định 3 trường hợp không được tham gia đoàn như có quan hệ gia đình với đối tượng giám sát hoặc cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, đang trong thời gian xem xét thi hành, chấp hành kỷ luật hoặc đang bị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị.
Thưa quý vị các bạn, trước diễn biến số ca mắc COVID-19 của Hà Nội liên tục tăng cao, nhằm giảm áp lực cho lực lượng y tế, nhiều địa bàn xã phường đã chủ động triển khai các giải pháp cấp bách để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả trong tình hình mới. Trong đó, mô hình các tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cho các trường hợp F0 thể nhẹ điều trị, cách ly tại nhà và trạm y tế lưu động tại quận Hoàng Mai cho thấy rõ hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự. Đón F0 từ nhà ra điểm cách ly, rồi lại phun khử khuẩn, công việc vốn của cán bộ y tế thì nay được tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cho các trường hợp F0 của phường Mai Động phụ trách. Nhờ đó áp lực cho nhân viên y tế của phường được giảm đi rất nhiều, ông Nguyễn Trường Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
Sau khi thành lập các cái tổ này thì như là cái giảm tải của bệnh nhân gọi điện đến y tế phường hay là kêu cái nội dung là về thuốc men, chúng tôi cũng hỗ trợ đến thuốc men, từng tổ công tác phân cư hỗ trợ. Thì những người dân bị bệnh, còn những người dân bị F1 thì người ta có một cái tư tưởng vững vàng hơn và người ta cũng yên tâm hơn.
Trung bình với 200 ca mỗi ngày nên số F0 ở quận Hoàng Mai đang được điều trị tại nhà là khá lớn. Để trợ giúp kịp thời cho người bệnh trong quá trình điều trị, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, công tác hướng dẫn qua điện thoại, Zalo được thực hiện thường xuyên, thông suốt. Việc cấp phát thuốc, tư vấn cho các bệnh nhân F0 cũng được thực hiện kịp thời. Chị Đỗ Quỳnh Trang, tổ phản ứng nhanh hỗ trợ cho các trường hợp F0 thông tin.
Tư vấn về cách dùng thuốc, chế độ ăn uống, chế độ cách ly, chế độ nghỉ ngơi của những người F0 và F1 tại nhà.
Ngoài đáp ứng nhu cầu tư vấn điều trị thì tổ cung ứng hậu cần còn đi chợ mua hộ giúp nhu yếu phẩm hàng ngày, các vật dụng cần thiết cho các hộ gia đình có trường hợp F0, F1, qua đó giúp người bệnh yên tâm chữa bệnh tại nhà, tránh nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Bà Văn Thị Kim Thanh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
Hai chúng tôi tổ chức thường xuyên là hỏi thăm và gia đình có nhu cầu cần những nhu yếu phẩm thì chúng tôi đã tổ chức đi chợ rút cho gia đình F0 để gia đình yên tâm ở nhà để điều trị.
Từ mô hình ban đầu của phường Mai Động, giờ tổ hỗ trợ đã được nhân rộng ra toàn bộ 14 phường trong toàn quận Hoàng Mai. Với việc huy động sự tham gia vào cuộc của nhiều thành viên của các ban ngành đoàn thể, người dân và cả hệ thống chính trị đã giúp việc tiếp nhận và điều trị F0 của lực lượng y tế quận không bị quá tải. Ông Vũ Đức Chiêu, bí thư khu dân cư số 7 phường Mai Động và ông Trần Quý Thái, phó chủ tịch Ủy ban dân quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết thêm.
Cấp ủy đảng và chính quyền đã quyết liệt vào cuộc, mà đặc biệt là thành lập ra là các cái tổ để mà cơ động giúp cho ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường thực hiện các nhiệm vụ nhanh nhất, kịp thời nhất.
Hiện nay thì có tổ COVID cộng đồng, tổ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại nhà, rồi đội ngũ bác sĩ tình nguyện, thì có thể nói là công tác hỗ trợ cho người chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân F0 tại nhà có tác dụng rất là hiệu quả và tích cực.
Chỉ sau một thời gian ngắn triển khai, các tổ hỗ trợ điều trị F0 đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát từng đối tượng. Qua đó hỗ trợ chính quyền địa phương, giám sát tốt nhất các trường hợp nhiễm bệnh, góp phần khống chế không để dịch bùng phát, đồng thời xây dựng các kênh kết nối để bệnh nhân F0 yên tâm cách ly tại nhà và được chuyển tới các cơ sở y tế kịp thời khi bệnh chuyển nặng.
Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện các giải pháp để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm cung ứng điện trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động trong công tác dự báo nhu cầu điện, theo dõi sát diễn biến nhu cầu điện để xây dựng kế hoạch vận hành tối ưu đúng quy định.
Trong sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương của các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng tổ chức diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm dịp Tết Nguyên đán. Diễn đàn nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã trên cả nước kết nối sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm trong trạng thái bình thường mới, đồng thời hỗ trợ người tiêu dùng trong việc tiếp cận nguồn hàng hóa, nông sản thực phẩm, đặc sản từ khắp các địa phương trên cả nước trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân Nhâm Dần năm 2022. Các hoạt động của diễn đàn diễn ra trên nền tảng trực tuyến Zoom.
Thống kê của các sàn thương mại điện tử lẫn các đơn vị vận chuyển cho thấy, người dân đang tích cực sắm Tết và gửi hàng hóa về quê ngày càng nhiều. Nguyên nhân là do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao sau một thời gian phải ở nhà do dịch. Ngoài ra, các chương trình giảm giá cuối năm như 11 tháng 11, 12 tháng 12, Black Friday kích thích nhu cầu mua sắm. Trong đó, nhiều người ở thành phố mua hàng để gửi về quê cho gia đình đón Tết. Theo dự đoán, doanh số thương mại điện tử trong kỳ nghỉ lễ 2021-2022 sẽ tăng từ 11 đến 15% so với cùng kỳ năm trước.
Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và EU cho biết, các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu sẽ chịu kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật, gồm các loại rau thơm, quả và mì ăn liền. Quy định mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 1 năm 2022. Như vậy, quy định mới đã bổ sung sản phẩm mì ăn liền vào danh sách phải kiểm tra với tần suất 20% về dư lượng của ethylene oxide. Ngoài các quy định trên, do mì ăn liền là sản phẩm tổng hợp, trong trường hợp sản phẩm có thêm trứng hoặc mỡ động vật thì cần thêm chứng thư từ Cục Thú y. Nếu thuần túy các sản phẩm từ thực vật thì cần liên hệ với Cục Bảo vệ Thực vật để lấy chứng thư.
Liên Bộ Công Thương Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 468 đồng trên 1 lít, có giá bán lẻ là 22.550 đồng trên 1 lít. Xăng RON 95 có giá bán là 23.295 đồng 1 lít sau khi tăng 494 đồng 1 lít so với hiện hành. Tương tự, dầu diesel cũng tăng từ 245 đồng một lít ở kỳ điều hành này, nâng mức giá bán lẻ lên 17.579 đồng một lít, dầu hỏa tăng 196 đồng một lít, có giá bán là 16.518 đồng một lít, dầu mazut giữ nguyên giá ở mức là 15.745 đồng trên kg. Như vậy, sau hai kỳ giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong nước đã tăng trở lại.
Thưa quý vị các bạn, ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư đứng hàng đầu và là nguyên nhân gây tử vong cao nhất ở nam giới. Tại Việt Nam, mỗi năm có hơn 20.000 trường hợp tử vong vì bệnh ung thư phổi. Đây thực sự là con số đáng báo động. Hiện nay khoảng 90% các ca ung thư phổi có liên quan đến hút thuốc lá, khí radon, ô nhiễm, chất độc và các yếu tố khác đóng góp vào 10% còn lại. Thuốc lá và khói thuốc lá chứa hơn 70 hóa chất gây ung thư. Một số chất gây ung thư được tìm thấy trong khói thuốc lá như chì, cadmium, benzen. Hít khói thuốc thụ động cũng gây ung thư phổi. Ung thư phổi thường gặp nhiều nhất ở tuổi 50 đến 75 tuổi, dưới 40 tuổi ít gặp và trên 75 tuổi tỷ lệ cũng rất thấp.
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia năm 2021, tính từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến 14 tháng 12 năm 2021, toàn quốc xảy ra gần 11.500 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 5.800 người tử vong và 8.018 người bị thương. Trong đó, đường bộ để xảy ra nhiều nhất với 11.364 vụ tai nạn. So với năm trước, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người tử vong và số người bị thương.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Theo thống kê, tính đến 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 279.345.816 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19, trong đó có hơn 5,4 triệu ca tử vong. Mỹ, Ấn Độ và Brazil là những nước có số ca nhiễm và tử vong cao nhất.
Cụ thể, Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 52,9 triệu ca nhiễm và 837.671 ca tử vong. Brazil có số ca tử vong nhiều thứ hai với 618.429 ca, trong khi Ấn Độ đứng thứ hai về số ca nhiễm với hơn 34,7 triệu ca.
Tiếp theo trong danh sách các nước bị ảnh hưởng nặng nề là những nước ở châu Âu, trong đó Anh ghi nhận hơn 11,8 triệu ca nhiễm, Nga hơn 10,3 triệu ca, Thổ Nhĩ Kỳ hơn 9,2 triệu ca, Pháp hơn 8,9 triệu ca và Đức với hơn 6,9 triệu ca nhiễm.
Pháp cùng ngày cũng ghi nhận có nhiều ca nhiễm mới nhất kể từ khi dịch bùng phát với gần 95.000 ca. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Pháp ghi nhận con số cao kỷ lục. Con số này được cho là sẽ tiếp tục tăng cao do biến thể siêu lây nhiễm Omicron và mùa nghỉ lễ Giáng sinh khi các gia đình có truyền thống tụ họp. Đến nay, Pháp đã ghi nhận gần 123.000 ca tử vong do COVID-19.
Bộ Y tế Italy đã cho phép từ ngày 27 tháng 12 tới tiêm mũi vaccine tăng cường đối với những người 16 đến 17 tuổi và trẻ vị thành niên có thể trạng yếu, nguy cơ nhiễm bệnh cao. Hiện tại nước này chỉ cho phép tiêm mũi tăng cường đối với những người trên 18 tuổi.
Tại châu Mỹ, Chile thông báo sẽ tiêm mũi vaccine thứ tư cho toàn dân từ tháng 2 năm 2022, bắt đầu với các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên y tế, người cao tuổi và những người mắc bệnh nền.
Từ ngày 31 tháng 12, Mỹ sẽ chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại đối với 8 quốc gia khu vực miền Nam châu Phi được áp đặt tháng trước do lo ngại biến thể Omicron. Quyết định này được đưa ra theo đề xuất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Mỹ sau khi có bằng chứng về việc các loại vaccine ngừa COVID-19 hiện tại có tác dụng bảo vệ trước biến thể Omicron, đặc biệt là khi tiêm liều tăng cường.
Tại Đông Nam Á, Indonesia đã ghi nhận hơn 4,2 triệu ca nhiễm, nhiều nhất trong khu vực. Tiếp theo là Philippines, Malaysia và Thái Lan đều ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm.
Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ đã phê duyệt thuốc kháng viêm virus của Merck & Co. dùng trong điều trị COVID-19 có tên Monopiravir. FDA đã cấp phép sử dụng loại thuốc này để điều trị COVID-19 từ thể nhẹ đến trung bình ở những bệnh nhân trưởng thành có nguy cơ tiến triển nặng hoặc những người không thể tiếp cận các cơ sở y tế để điều trị. Được biết, thuốc Monopiravir không được phép dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi do có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn.
Một tòa án ở Nga đã tuyên án phạt Google 7,2 tỷ rúp, tương đương với 98 triệu đô la Mỹ với lý do đã không gỡ bỏ những nội dung vi phạm pháp luật của Nga. Theo truyền thông Nga, mức phạt này được tính dựa trên phần trăm doanh thu hàng năm của Google. Trong một tuyên bố, Google cho biết sẽ xem xét phán quyết của tòa án trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
Bản tin thể thao. Sau gần 4 tuần tập luyện, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những đánh giá kết quả tập luyện và kế hoạch tập huấn nước ngoài của đội tuyển nữ Việt Nam trước khi bước vào thi đấu chính thức. Mặc dù mới đá giao hữu 2 trận với U15 Nam Hà Nội và U15 Nam PVF, nhưng các cầu thủ đã thực hiện tốt một số yêu cầu đề ra. Bên cạnh mặt được, vẫn còn vấn đề tồn tại cần rút kinh nghiệm. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ quốc gia sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn vào ngày 26 tháng 12. Ban huấn luyện sẽ công bố danh sách rút gọn 2-3 cầu thủ đi tập huấn và thi đấu sau trận đấu tập cuối cùng với quân xanh Đại sứ quán Mỹ. Với sự quyết tâm để đội tuyển nữ quốc gia có sự chuẩn bị tốt nhất, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã rất nỗ lực liên hệ để có được chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha từ 26 tháng 12 đến 15 tháng 1 2022 với 4 trận đấu giao hữu. Các trận đấu này được đánh giá có chất lượng bởi đối thủ là các đội bóng đá nữ tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Trận đấu giao hữu cuối cùng được coi là bài kiểm tra chất lượng với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi gặp đối thủ là đội bóng đang thi đấu ở giải hạng nhất, diễn ra ngày 5 tháng 1. Tại vòng chung kết cúp bóng đá nữ châu Á sắp tới, đội tuyển nữ quốc gia sẽ rơi vào bảng đấu khó khăn khi vừa phải gặp đội mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Bên cạnh đó cũng có Myanmar là đối thủ cùng khu vực. Việc tính toán điểm rơi với chiến thuật tốt nhất rất quan trọng để chúng ta tìm mọi cách cuối cùng có mặt ở vòng đấu cuối. Ngoài hai trận đấu trong ngày boxing 26 tháng 12 tại ngoại hạng Anh 2021-2022 là Liverpool gặp Leeds United và Wolverhampton gặp Watford bị hoãn vì đại dịch COVID-19. Mới đây Everton cũng muốn xin hoãn trận đấu gặp Burnley và ban tổ chức ngoại hạng Anh đã chấp thuận. Nửa xanh vùng Merseyside có thể vui mừng với quyết định này, nhưng Burnley thì không. Thầy trò huấn luyện viên Shin Dacher đối mặt với lịch thi đấu dày đặc khi bị hoãn 4 trận, bao gồm cả 3 trận sân nhà gặp Tottenham, Watford và Everton. Cùng với đó là chuyến hành quân tới Aston Villa. Burnley hiện đang đứng thứ 18 khi chỉ giành được 11 điểm sau 15 trận. Bộ ba ngôi sao của Liverpool, Virgil van Dijk, Fabinho và Curtis Jones đều đã trở lại đội hình để tập luyện vào đêm Giáng sinh. Việc trận đấu giữa Liverpool gặp Leeds bị hoãn đá giúp những cầu thủ này có thêm thời gian để lấy lại sức khỏe trước chuyến làm khách tới sân của Leicester City vào ngày 28 tháng 12. Tiền vệ Thiago Alcantara không có khả năng ra sân tại King Power vì ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn trong tình trạng bị cách ly. Trong khi đó, hậu vệ trái Andy Robertson sẽ bỏ lỡ trận đại chiến với Chelsea ở ngày đầu năm mới 2022 do cầu thủ người Scotland bị cấm thi đấu 3 trận vì nhận thẻ đỏ ở trận gặp Tottenham cuối tuần trước. Liverpool cũng đối mặt với lịch thi đấu dày đặc trong thời gian tới khi họ còn có trận bán kết cúp Liên đoàn Anh trong những ngày đầu năm mới 2022 với Arsenal ngay sau trận đại chiến Chelsea tại ngoại hạng Anh.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 25 ngày 26 tháng 12, vùng đồng bằng Bắc Bộ có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 11 đến 16 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa có lúc có mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 13 đến 17 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thu Thảo, Thanh Hiền và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.